Mùa an cư thứ chín, cúng dường bằng tâm ý. Sau thời pháp của vị nữ pháp sư Khu Chu Tara, thì gần như toàn bộ cung Nga thệ nữ của đức vua Urena trở thành con người mới. Ai cũng tỏ ra kính trọng cô gái người hầu của hoàng hậu Samawati, vốn từ một thân phận thấp hèn nhất, bỗng dưng lại được các cung Nga kêu xa gọi bằng chị, tới lui vào ra đều được mọi người quan tâm ưu ái và đối xử rất mực lễ độ. Hơn ai hết, hoàng hậu Samawati biết rõ rằng giá trị tinh thần thiêng liêng nó nâng con người lên, và đó chính là sự thăng hoa tác phong và tư cách, chứ không phải bởi quyền lực, địa vị, danh vọng hoặc ngọc vàng. Ôi bà siết bao tôn kính đức đạo sư, một hiện thân siêu việt đã đem lại giá trị đích thực cho kiếp sống làm người. Cô thị nữ Khu Chu Tara và cung Nga thệ nữ cũng nhận thức như thế. Ai cũng mong muốn thầm lặng trong tâm là được gặp mặt đức tôn sư, được cúng dường và nhất là được nghe pháp. Rồi ai cũng đến gặp Khu Chu Tara nhờ bàn mưu tính kế giúp họ. Cô thị nữ Khu Chu Tara thường được phép ra ngoài mua hoa, quan hộ thành cũng như quân canh đều đã quen mặt. Cô thấy cứ mỗi buổi sáng, Đức Phật và tăng chúng thường bộ hành con đường phía sau cung điện để qua các nhà đại phú hộ hoặc đi trì bình khất thực trong kinh thành. Cô bèn nảy ra một ý kiến rồi bàn với mọi người. Cửa sổ tầng cao bên sau hậu cung hiện trổ ra con đường. Đức Phật và chư tăng thường đi qua. Vậy quý cô hãy khoét tường thành một lỗ tròn, vừa đủ cái đầu và tai thò ra ngoài. Vậy thì bất cứ ai muốn chiêm ngưỡng kim thân của Đức Phật hoặc muốn cúng dường gì đến Ngài và tăng chúng cũng được hết. Chiêm ngưỡng Ngài thì được, nhưng còn cúng dường thì chúng ta phải làm sao? Quý cung nương cứ đưa vàng bạc đây, tôi sẽ nhờ người mua vật phẩm cúng dường, họ sẽ đích thân lo việc ấy, đại diện cho quý cung nương, và ta sẽ tính trả thù lao hậu hỷ cho họ. Một cô Nga hỏi, thế thì mình không dâng cúng tận tay thì làm sao có phước được? Cô thị nữ Khu Chu Tara giải thích, nơi sanh phước có ba, thân, khẩu và ý. Nếu ta không thể hiện bằng thân và khẩu thì ta sẽ cúng dường bởi tâm ý, cũng đã thành tựu phước rồi. Đừng lo, Đức Chánh Đẳng Giác biết rõ điều ấy và Ngài sẽ chú nguyện tâm thành cho chúng ta. Thế rồi công việc được tiến hành. Hôm ấy, Đức Phật và tăng chúng trên đường sang nhà ông Triệu Phú, lộ trình theo lối hậu cung thì gặp một số đông nam nữ giai cấp Thủ Đà La đặt vật phẩm cúng dường rất sang trọng, rất phải phép. Do họ đã được cô thị nữ Khu Chu Tara đã ý tứ hướng dẫn, trên lầu cao, những cung Nga thệ nữ thò đầu và tay ra ngoài, với những cành hoa vẫy đưa qua đưa lại. Đức Phật dừng chân và như tâm ý cùng liên thông. Chư Tăng cũng dừng lại và đều lặng lẽ quay mặt về phía họ để thọ nhận vật thực. Đức Phật sử dụng thần thông nói một câu pháp thoại tùy hỷ, như rót vào tai họ và cho cả chư thiên thọ thần quanh vùng đều được nghe. Cúng dường tâm ý là cách cúng dường của chư thiên. Với chính tâm thành ý này, Như Lai chúc phúc cho quý cung nương sắc đẹp, sức khỏe, trường thọ an vui và trí tuệ. Hãy duy trì đức tin với thiện pháp để bước đi an toàn nơi cõi trời và người. Mấy trăm cung Nga thệ nữ siết bao hoan hỷ. Thêm một lần nữa, có người đặt tâm bất thối, riêng hoàng hậu Samawati vui mừng đến đẫm nước mắt. Chỉ cúng dường được một hôm thì bị thứ hậu Magandhya tình cờ phát giác. Bà hỏi cung nữ lý do những cái lỗ tròn trên hậu cung. Cô ấy vô tình và vui thú tiết lộ, chúng tôi chiêm bái và cúng dường Đức Phật và tăng chúng qua cái lỗ tròn ấy. Thứ hậu Magandhya mỉm cười như không có chuyện gì, vô sự bước đi, nhưng trong lòng lại nghĩ, ta có mối thù bất cộng đái thiên với ông Gotama, y đã từng sỉ nhục ta, phỉ báng ta một cách quá đáng. Đây quả là dịp để ta phục thù rửa hận. Còn mấy trăm con tiện tỳ A Đậu này cùng A Vua theo bà Samawati, ta cũng sẽ làm cho cả bọn chúng biết tay. Đến gặp Đức Vua Udena, bà Thứ Hậu Maganiya tìm cớ tâu rằng mấy trăm cung nữ của chánh hậu đang có âm mưu gì đó, nên đã khoét những cái lỗ tròn sau vách lầu hậu cung. Một là muốn tư thông với bên ngoài, hai là có âm mưu bất chánh gì đó, đại vương phải để tâm một chút. Đức vua mỉm cười, hoàng hậu rất trang nghiêm mẫu mực đúng đắn, nên những cung nữ ở đấy cũng học được một phần nào đức tánh tốt của bà ấy, họ không làm gì đáng ngại đâu. Đại vương hãy quá bộ ngọc đến để xem, tiện thiếp không hề nói sai ngoa. Đến lần thứ ba chặn đặng đừng, đức vua đích thân đến xem, thấy những cái lỗ khoét tròn. Hoàng hậu Samawati tình thật kể lại đầu đuôi tự sự cho vua nghe rồi kết luận. Họ không dám bước ra ngoài theo điều lệ của hậu cung, họ cũng có tâm muốn bố thí cúng dường đến Đức Phật và tăng chúng như tiện thiếp. Kính xin bệ hạ cho họ một đặc ân là niềm vui tín ngưỡng thiêng liêng trong lòng họ. Đức vua đáp, hậu khéo nói quá. Ừ, quả thật điều ấy thì trẫm cũng phải nên trân trọng. Nghĩ hơi một lát, nhìn những cái lỗ trống hoác, đức vua chỉ tay nói, nhưng gió bão, cáo chồn, chim chuột có thể từ chỗ ấy mà vào, sẽ bất ổn, bất tiện cho việc ăn ở ngủ nghỉ. Trẫm sẽ cho người thiết kế một loại cửa đặc biệt để lắp trống những cái lỗ lại. Làm sao để cung Nga thể nữ cũng đưa được tầm mắt ra ngoài, mà còn ngăn được thú vật, gió dữ, gió lạnh, gió chướng nữa. Thế là mấy ngày hôm sau, thợ thầy đặc biệt của hoàng gia đã lắp kín các lỗ trống bằng một loại cửa có tên gọi là Khutta Chitta Kawata Panani, cửa sổ mắt cáo. Từ đó về sau, cung Nga thệ nữ có thể chiêm ngưỡng Đức Phật và tăng chúng. Có điều là họ không thể thò đầu và tay ra ngoài được nữa. Tuy nhiên, có lẽ Đức Chánh Đặng Giác cũng biết nhân duyên và quả, nên đã dạy trước cho họ là cúng dường bằng tâm ý là cách cúng dường thanh tịnh và vi tế của chư thiên.